Chương 107, Tinh Nghĩa cùng Đạo Nghĩa. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy ba người đối diện sắp tung ra những đòn tối cường, không chịu lép vế, hai tay nhanh chóng dung hợp, tăng tốc độ lên ba phần. Sau ba hơi thở, trong tay Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy hai bảo thủ đã hoàn toàn hợp nhất thành một khối, phát ra 12 tia sáng màu hoa bích lục. Trấn Nguyên Tử nhìn vào 12 tia sáng màu hoa lưu chuyển, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn và tiếc nuối. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không ba người, lại càng có cảm giác như đang từ biệt. Ngộ Không hiện đệ, chúng ta hôm nay chia tay, sau này có thể không gặp lại được nữa. Nếu có kiếp sau, ta Trấn Nguyên Tử xin cảm ơn trời đất đã cho ta làm huynh đệ của ngươi. Cách xa không xa, Tôn Ngộ Không kéo theo Trấn Giới Thiên Bì nghe được lời từ biệt của Trấn Nguyên Tử, trong lòng bỗng nhiên có một linh cảm không lành. Nhưng lúc này suy nghĩ gì cũng đã muộn, bởi vì bốn người đã tung ra những đòn tối cường. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay bảo thủ phát ra 12 sắc quang mang, liên tục vung hai lần trong không trung. Chỉ là hai lần này đã khiến cho toàn bộ linh lực trong người Trấn Nguyên Tử tiêu hao sạch sẽ. Nhưng Trấn Nguyên Tử không hoảng loạn, ngược lại còn cười ý nhìn theo hai đạo thế bất khả đáng 12 sắc quang mang bay về phía Tôn Ngộ Không ba người. Tôn Ngộ Không ba người cũng đã tung ra công kích, anh chiêu ban đầu chiêu móng trước cao cao, lúc này móng trước rơi xuống dữ dội, đồng thời miệng bắn ra một cột sáng hủy diệt. Cột sáng này bay ra xong, anh chiêu rõ ràng yếu đi rất nhiều, có vẻ như chiêu này đã khiến anh chiêu liều mạng. Kế Môn thì là gào thét một tiếng, sau đó dưới thân thể của hắn, hàng vạn kế bóng bất ngờ phát ra tiếng kêu oanh oanh, sau đó bắt đầu tấn công theo nhóm Kế Môn chiêu này, giống như kỵ binh cổ đại xông pha hàng vạn người. Nhưng khi chiêu này mới thực hiện được 1/3, số lượng đã giảm đi rất nhiều. Khi thực hiện được một nửa, hàng vạn người chỉ còn lại một người. Nhưng khí thế trên người người này lại còn kinh khủng hơn Kế Môn thật. Nhìn thấy hai người đã tuôn ra công kích, Tôn Ngộ Không cũng vội vàng tập trung ý chí, hai tay vận lực, sau đó nắm chặt Trấn Giới Thiên Bì phun về phía Trấn Nguyên Tử. Thực ra Tôn Ngộ Không cũng không biết mình làm như vậy có hiệu quả hay không. Hắn không biết Trấn Giới Thiên Bì này nên dùng như thế nào, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là ném tấm bia đá này về phía địch nhân. Tôn Ngộ Không vung ra tấm bia đá, cùng lúc nhìn thấy Trấn Nguyên Tử tung ra hai đạo 12 sắc quang mang. Nhưng khi nhận ra chỉ có hai đạo quang mang, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh chiếu Kế Bông, mau lui lại, mau lui lại a! Hắn gào lên giận dữ, đồng thời hai chân đạp một cái, cả người theo sát tấm bia đá bay về phía Trấn Nguyên Tử. Cùng lúc đó Tôn Ngộ Không toàn thân và tâm trí đều dính vào tấm bia đá, mục tiêu chỉ có một, ngăn cản tấm bia đá rơi xuống. Nhưng hết thảy đều vô ích, tấm bia đá bị ném ra như bị một lực không thể cản phá kéo lùi về phía Trấn Nguyên Tử. Dù Tôn Ngộ Không ra lệnh thế nào cũng không có tác dụng. Khi Tôn Ngộ Không muốn bay lên trước ngăn cản tấm bia đá, đã không kịp nữa. Từ phía sau tấm bia đá, đã không kịp nữa. Tôn Ngộ Không chỉ kịp nghe được lời cuối cùng của Trấn Nguyên Tử, rồi tấm bia đá đã nện vào thân thể Trấn Nguyên Tử. Chỉ trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử tan thành mây khói, chỉ còn lại một gốc cây nhỏ, yên lặng treo giữa không trung. Lời cuối cùng của Trấn Nguyên Tử là: Ngộ Không hiền đệ, ta ở Ngũ Trang Quan còn để lại cho ngươi 5 quả nhân tham quả. Đó là thế gian này, loại nhân sâm cuối cùng. Chờ ngươi tìm được tam tán, hãy cùng mọi người ăn đi. Vì huynh đi trước một bước, cái này bảo thụ tặng ngươi. Sau đó là một tiếng rền vang, tấm bia đá đã đập tan xác và hồn Trấn Nguyên Tử. Nửa bước đại đạo, địa tiên chi tổ Ngũ Trang Quan chi chủ, Trấn Nguyên Tử đại tiên, vẫn là. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không không biết nên cảm thấy gì. Khi nhìn thấy Trấn Nguyên Tử tung ra công kích, Tôn Ngộ Không đã hiểu ý đồ của Trấn Nguyên Tử. Hắn dùng hết sức mạnh để tấn công anh chiêu và Kế Bông, muốn giết chết hai người này, nhưng lại không hề tấn công mình, sau đó thu hồi quanh thân mọi phòng thủ, cố tình để cho mình nện chết bằng Trấn Giới Thiên Bi. Trấn Nguyên Tử từ khi nhìn thấy mình xuất hiện, đã có ý định sinh tử, kết cục như vậy, có lẽ là phù hợp nhất với Trấn Nguyên Tử. Một bên là huynh đệ kết bái của mình, thậm chí còn cùng mình phản công Đông Thiên, đồng thời trọng thương Thái Thượng Lão Quân. Một bên khác lại là ân sư và đạo gia của mình. Dù kết quả cuối cùng ra sao, Trấn Nguyên Tử tâm lý chắc chắn là rất khổ sở và dằn vặt. Cho nên khi hắn nhìn thấy mình, liền có ý định như vậy. Đây cũng là lý do hắn vừa mới bắt đầu không giết chóc, mà cùng anh Chiêu và Kế Bông chẳng co. Trọng thương anh Chiêu và Kế Bông, chẳng thương. Có thể nói là không phụ lòng đạo gia của mình. Cuối cùng chết ở trong tay mình, thậm chí còn tặng cho mình bảo thủ dung hợp hay bảo thủ siêu cấp. Cái này cũng không phụ lòng huynh đệ của mình, Trấn Nguyên Tử. người đã nghĩ đến mọi người, nhưng lại chỉ có không nghĩ đến bản thân. Ta nguyện ý chết bằng tay của ta, cũng không muốn ngươi chết đi như vậy. Tôn Ngộ Không nhìn vào báo thù phát ra 12 sắc quang, mang trôi nổi trong không trung, tiến lên nhẹ nhàng nâng lấy gốc cây nhỏ ở rễ cây, sau đó đẩy gốc cây nhỏ trước mặt mình, nhìn vào báo thù từng đợt quang hoa tỏa ra xung quanh. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm thấy một cơn bi ai và u sầu. Cảnh này quá tan lụi, tay sờ nhẹ vào báo thù. Tôn Ngộ Không vẫy má cũng cảm nhận được bi ai từ báo thù truyền đến. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Trấn Nguyên Bồ Đề Thụ. Tôn Ngộ Không cẩn thận đem Trấn Nguyên Bồ Đề báo thù thu vào kim cô bổng trong thế giới. Sau đó liền nhìn thấy Trấn Giới Thiên Bi cũng treo lơ lửng giữa không trung. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không vẫy má không biết nên xử lý tấm bia đá này như thế nào. Bởi vì vừa rồi, Tôn Ngộ Không vẫy má cảm thấy tấm bia đá đã thoát khỏi sự khống chế của mình, dường như có ý chí riêng của nó khi tấn công. Nếu như tấm bia đá thật sự có ý chí riêng, vậy chắc chắn là một việc kinh khủng. Nhưng khi Tôn Ngộ Không dò xét thần thức, lại phát hiện tấm bia đá không có gì khác thường. Mình vẫn khống chế được nó như kim cô bổng, điều này khiến Tôn Ngộ Không rất hoài nghi. Dù sao, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng đem Trấn Giới Thiên Bi thu vào kim cô bổng. Tấm bia đá này dù sao cũng quá nguy hiểm. Cho dù mình không cần, cũng không thể để cho nó rơi vào tay người khác. Vừa rồi cái kia một chút uy lực Tôn Ngộ Không cũng đã thấy rõ. Đây chắc chắn là một lực lượng không thể tin được. Nó có thể đập tan một người nửa bước đại đạo. Cho dù hắn đã bỏ đi phòng thủ, nhưng cái này cũng quá phi thường. Cho dù dùng hết sức mình cầm kim cô bổng tấn công, nhưng chỉ có thể phá hủy nửa bước đại đạo cường giả thân thể, chứ không thể tiêu diệt linh hồn của họ. Ai nha, có chuyện không tốt. Tôn Ngộ Không đang ngẩn người bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi vội vàng bay ra. Hắn đến bên anh Chiêu, lúc này anh Chiêu chỉ còn là một hơi thở mong manh. Thân thể đã bị hủy hoại hoàn toàn, linh hồn cũng bị thương nặng. Ngay cả khi thân thể phục hồi sau này, nếu không có thiên tài địa bảo gì, anh Chiêu khó có thể hồi phục hoàn toàn. Hắn vội đưa anh Chiêu vào trong kim cô bổng, rồi lại nhìn cái mông. Tình trạng của cái mông cũng không khác gì anh Chiêu, thân thể tan nát, linh hồn bị tổn thương sâu sắc. Hắn cũng đưa cái mông vào kim cô bổng, trong lòng không khỏi kinh ngạc về uy lực của Trấn Nguyên Bộ Đề báo thù. Nó chắc chắn có chiến lực của Chí Tôn thần khí, chỉ là mới sinh ra, chưa kịp tạo thành thế giới trong khí. Chỉ có thần khí tạo thành thế giới trong khí mới có thể trở thành Chí Tôn thần khí. Lúc này, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng hiểu được, không trách Trấn Giới Thiên Bi có thể một kích liền diệt hình thân của một vị nửa bước đại đạo. Chắc chắn là Trấn Nguyên Tử dùng lực lượng linh hồn để dung hợp hai đại thần thụ. Nếu không phải vậy, hai đại bảo thụ có tính chất khác biệt, làm sao lại dễ dàng dung hợp được. Sau khi cất giữ hai người, Tôn Ngộ Không quan sát xung quanh, rồi bay lên trời. Hắn còn muốn đi giúp đỡ những người khác.